Chú thích. Chương 5 La Mã, con đường đưa đến tái sanh tốt đẹp. 1. Câu này trong tiếng Pali là Chetanaham Bhikkhavekammam Vadami Chetajitva Kammam Karoti Kayena Vachaya Manasa. Tăng Chi Bộ Kinh, Ba La Mã, trang 415. 2. Sự khác biệt hình như được rút ra từ văn học kinh điển, nhưng trong các bài luận giải điều này được củng cố mạnh hơn thành việc ấn định rõ giới hạn giữa ba loại quả mà nghiệp có thể mang lại. 3. Để phân biệt giữa hai loại chánh tri kiến này, xem Trung Bộ Kinh số 117, không được đưa vào trong hợp tuyển này. Theo thuật ngữ của các nhà luận giải tiếng Pali, ngay cả tuệ giác về ba pháp ấn vô thường, khổ và vô ngã và tri kiến về tính duyên sinh của lý duyên khởi cũng vẫn còn thuộc về thế gian, Lokiya. Bởi vì đối tượng của chúng là những pháp thế gian, trong hệ thống thuộc về luận giải, chỉ có nhận thức trực tiếp về pháp vô vi, tức Niết Bàn, là được xếp vào loại chánh tri kiến siêu xuất thế gian. Tuy nhiên, ở đây tôi dùng từ ngữ vượt thoát thế gian và siêu việt thế gian, Lokuttara, trong nghĩa rộng hơn, như là sự hiểu biết và tri kiến, và rộng hơn nữa cho tất cả mọi tu tập, hướng đến sự vượt thoát thế gian. 4. Để có cuộc thảo luận đầy đủ hơn về nền tảng tâm lý của vũ trụ học trong Phật giáo Nguyên Thủy, xem cuốn Những nền tảng của Phật giáo của Gaffen, trang 119-26. 5. Theo đó, tiếng Pali tương đương là Dasa Akusa Kamabatha và Dasa Kusa Kamabatha trong các bộ kinh Nikaya. Từ ngữ sau xuất hiện trong Tăng Chi Bộ Kinh Năm La Mã, trang 57. Cả hai từ ngữ xuất hiện trong Trường Bộ Kinh Ba La Mã, trang 269. 6. Các kinh văn xuất hiện vào khoảng thời gian sau các văn bản kinh xưa cổ nhất, có thêm một cõi giữ thứ tư, là cõi Atula, Asura. Trong các bản kinh xưa cổ, Atula được mô tả như những chúng sanh rất to lớn, hung dữ, tham gia vào những cuộc xung đột triền miên với chư thiên, nhưng không được chỉ định một cõi sống riêng. Vì điều kiện sống của họ, như được mô tả trong kinh, khó có thể gọi là khốn khổ, không chịu đựng được. Các nhà luận giải nhận diện những nhóm Atula tạo thành một cõi dữ thứ tư, không phải là những Atula đang xung đột với chư thiên, giống như một loại chúng sanh trong cõi của những vong linh khốn khổ. Không cần phải nói, bức tranh về các cõi xuất hiện khác biệt của các Atula được xem là khá mập mờ. Nếu họ là những chúng sanh đang xung đột với chư thiên, thì họ không thể được mô tả như đang sống trong cõi khốn khổ. Và nếu họ là một loại chúng sanh trong thế giới vong linh khốn khổ, thì không có lý do gì để xem họ thuộc về một cõi riêng biệt. 7. Ở đây tôi mô tả cảnh giới tái sanh tương ứng với tứ thiền, theo như triết lý về vũ trụ học của Phật giáo Nguyên Thủy. Các trường phái Phật giáo thời kỳ sơ khai dựa trên những kinh văn đồng hành với các bộ Nikaya, phân chia lãnh vực của các cảnh giới tứ thiền hơi khác biệt. 8. Cộng đồng các vị thánh đệ tử gồm có 4 cặp, những vị đang đi vào 4 thánh đạo và những vị đã đắc 4 thánh quả. 9. Subakin Hadeva. Đây là chư thiên cư ngụ ở tầng tái sanh cao nhất, tương ứng với tam thiền. 10. Tăng Chi Bộ Kinh 4, 235 giải thích điều này như là phát triển bát thánh đạo. Tăng Chi Bộ Kinh 4, 236 như là phát triển thất giác chi. 11. Đây là quan điểm đạo đức của chủ nghĩa hư vô duy vật, không công nhận có tái sanh và nghiệp quả. Không có gì được cho nghĩa là không có kết quả của bố thí. Không thế giới này, không thế giới khác, nghĩa là không có tái sanh vào đời này hay đời sau. Không mẹ, không cha, nghĩa là không có kết quả về cách hành xử tốt hay xấu đối với cha mẹ. Các câu nói về Sa Môn và Bà La Môn phủ nhận sự hiện hữu của chư Phật và các bậc A-la-hán. 12. Luận giải Trung Bộ Kinh nói rằng chư thiên cõi quan thiên không phải là một tầng trời riêng biệt, nhưng là một tên gọi chung cho cả ba tầng trời tiếp theo. Cũng vậy, đối với chư thiên cõi Tịnh Thiên. 13. Cần ghi nhận rằng trong lúc cách hành xử theo đúng chánh pháp như được mô tả trong kinh là một điều kiện cần thiết để tái sanh vào các cõi thiên và để đoạn diệt các lậu hoặc. Đây không có nghĩa là một điều kiện đầy đủ. Tái sanh vào cõi trời bắt đầu bằng chư thiên của cõi trời Phạm Thiên đòi hỏi chứng được các tầng thiền sắc giới. Tái sanh vào cõi Tịnh Cư Thiên đòi hỏi chứng được quả bất lai. Tái sanh vào cõi trời vô sắc đòi hỏi chứng được các tầng thiền vô sắc. Và đoạn tận các lậu hoặc đòi hỏi thành tựu trọn vẹn bát thánh đạo cho đến con đường chứng đắc quả A-la-hán. 14. Luận giải Trung Bộ Kinh. Nếu nghiệp sát sanh trực tiếp xác định kiểu tái sanh, có lẽ nghiệp này sẽ đưa đến tái sanh vào cõi dữ. Nhưng nếu một nghiệp thiện đưa đến tái sanh vào cõi người và tái sanh vào cõi người luôn luôn là kết quả của thiện nghiệp, thì nghiệp sát sanh sẽ hoạt động theo một kiểu trái ngược với cách hoạt động của kiểu tái sanh do nghiệp, bằng cách tạo ra nhiều loại tình huống xấu có thể đưa đến cao điểm là chết yểu. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho những trường hợp tiếp theo, trong đó ác nghiệp chín mùi trong cõi người. Trong mỗi trường hợp, ác nghiệp tương tác với thiện nghiệp đưa đến tái sanh vào cõi người bằng cách tạo nên một kiểu bất hạnh đặc biệt đối với nghiệp ấy. 15. Trong trường hợp này, thiện nghiệp do không sát sanh là trực tiếp đưa đến việc tái sanh hoặc vào cõi thiên hoặc được tuổi thọ trong cõi người. Nguyên tắc này cũng áp dụng cho tất cả đoạn nói về việc chín mùi của thiện nghiệp. 16. Điều này có nghĩa là hành động bố thí chưa đủ để đạt được kết quả mong muốn. Hành động này cần được giới hạnh thanh tịnh hỗ trợ. Vì đối với người luôn luôn có cách hành xử thiếu đạo đức, thì bố thí không đủ để mang lại một cuộc tái sanh thuận lợi. 17. Điều này được nói vì tái sanh vào cõi Phạm Thiên và vào những cõi khác trong sắc giới, đạt được qua chứng đắc các tầng thiền sắc giới. Điều này đòi hỏi phải chế ngự tham dục. 18. Vào ngày lễ Bố Tát. 19. Đúng thời để ăn, theo giới luật của tu viện và ngày Bố Tát, là khoảng giữa bình minh và 12 giờ trưa. Sau buổi trưa, những thức ăn loại cứng cũng như một vài thức ăn lỏng bổ dưỡng như sữa là không được phép ăn. Nước trái cây, nước ngọt, trà, trà dược thảo và những thứ nước uống khác thì được phép uống. 20. Đây là những tiểu bang thuộc tiểu lục địa Ấn Độ và những vùng phụ cận. 21. Luận giải Trung Bộ Kinh giải thích hành động giới hạn như là nghiệp thuộc về dục giới, Kamma Vajra. Đối nghĩa lại là hành động không giới hạn hay vô lượng như là những chứng đắc các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Trong trường hợp này, Brahma Vihara được dự định phát triển đến mức đạt đến các tầng thiền. Khi một tầng thiền sắc giới hoặc vô sắc giới đã đạt được, một nghiệp thuộc cõi dục giới không có cơ hội để trổ quả. Thay vào đó, nghiệp thuộc về sắc giới hoặc vô sắc giới vượt thắng nghiệp dục giới và trổ quả của chúng. Một Brahma Vihara đã chứng đắc đưa đến tái sanh ở cõi Phạm Thiên. 22. 1. Người đạt được chánh tri kiến. Ditthi Sampanna-pukkala là một bậc dự lưu. Bậc dự lưu và những vị chứng đắc quả vị cao hơn sẽ được thảo luận trong chương 10 La Mã. 23. Độc giác Phật là một vị giống như Đức Phật Chánh Đẳng Giác, đã chứng đắc giác ngộ mà không qua sự hướng dẫn của một vị thầy nào. Nhưng không giống Đức Phật ở chỗ là không thể hướng dẫn người khác đi đến giác ngộ. Theo truyền thống các luận giải, vị độc giác Phật không xuất hiện trong khi có giáo pháp của một vị Phật Chánh Đẳng Giác đang tồn tại trong thế gian, mà chỉ có mặt trong khoảng thời gian chưa có sự xuất hiện của chư Phật.